Thưa quý vị thính giả, sau trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Việt Nam hôm ngày 25 tháng 6 vừa qua và kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Đức, tuy nhiên việc Thanh Nhã đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức được rất là nhiều người hâm mộ quan tâm. Thậm chí báo chí Đức còn lo lắng khi mà đội bóng nữ số 2 thế giới chật vật thắng trước tuyển nữ Việt Nam. Sau trận này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều trận giao hữu với các đội bóng mạnh khác như là đội tuyển nữ Tây Ban Nha và New Zealand. Tiếp theo đó, từ ngày 20 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp tuyển Mỹ, đương kim vô địch thế giới vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và gặp Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Bảng E thi đấu tại New Zealand và 3 trận đấu của tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt diễn ra tại các thành phố Auckland, Hamilton và Dunedin. Để giúp quý thính giả của podcast Báo Tuổi Trẻ hiểu rõ hơn về đội tuyển bóng đá nữ, về lịch trình tập luyện gian nan và dày đặc chuẩn bị cho sự kiện thể thao trọng đại sắp tới ra sao, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với Quốc Huy trò chuyện với huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung nha. Thưa ông, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2023 sắp tới ạ?
Đến thời điểm này thì không phải bây giờ với chúng tôi mới chuẩn bị. Ngay từ khi mà chúng ta đã lọt vào đấu World Cup thì tôi cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bàn thảo ra các kế hoạch để chuẩn bị cho năm nay, tức là vào tháng 7 này chúng ta đã tham dự. Thế thì ngay từ cuối năm ngoái chúng tôi đã đưa ra một cái kế hoạch và rất là chuẩn xác. Thí dụ như là trước đây thì chúng tôi cũng đã tập huấn đi thi đấu Nhật Bản và có những cái trận tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đây. Và phải nói là khi tập huấn Nhật Bản thì có những cái đối tượng rất là tốt để chúng ta tập luyện, để quan sát. Và phải nói là thời tiết ở Nhật Bản thì rất là mát. Chính vì thế là chúng ta nâng cao được cái lượng vận động. Đấy thì khi mà quay trở về Campuchia hoặc là Việt Nam ấy, thì chúng tôi có đủ sức để chúng tôi thi đấu. Đấy là một cái mà cái dự tính của chúng tôi rất là tốt. Hoặc là cũng là rất là cảm ơn liên đoàn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đã có liên hệ với bên Đại sứ quán Đức và với lại Liên đoàn bóng đá Đức để chúng tôi tập huấn tới đây. Chúng tôi sẽ có 4 trận đấu, 2 đội với câu lạc bộ của Đức và 1 trận đấu với đội tuyển bóng đá Đức vào ngày 24 tháng 6 và ngày 19 tháng 6 thì chúng tôi lại được sang Ba Lan thi đấu với đội U23 nữ Ba Lan. Đấy, để trước khi chúng ta thi đấu World Cup tại New Zealand và tại Australia. Đấy, chúng tôi lại được sang trước New Zealand, tức là ngày mùng 5 tháng 7 chúng tôi đã sang New Zealand rồi để chúng tôi cũng là làm quen khí hậu và được thi đấu với lại 2 đội nữa là đội nữ tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Đấy là phải nói là có một cái chương trình như thế mà có cái kế hoạch như thế để chúng tôi thực hiện rất là tốt. Thế và chính có những cái trận đấu này ấy, thì chúng tôi được làm quen và rút kinh nghiệm để đỡ bỡ ngỡ khi mà chúng ta vào đến giải chính thức của World Cup.
Vậy thì huy chương vàng SEA Games 32 vừa qua có ý nghĩa gì trong hành trình đến World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam thưa ông?
Vâng, chúng tôi có một cái sự chuẩn bị từ trước rồi, cho nên là sau SEA Games thì chúng tôi lại tiếp tục tập luyện. Phải nói là cái thành tích SEA Games vừa qua là nó động viên chúng tôi rất là nhiều. Đấy là một cái bước đệm để chúng tôi cố gắng làm thế nào để chúng tôi tiếp tục tập luyện thi đấu tốt ở cái World Cup tới đây. Chúng tôi cũng cho vận viên nghỉ 6 ngày và quay lại tập luyện. Thì chính những cái lúc nghỉ thế này để giảm tải cho vận động viên và tiếp tục để cho vận động viên nó thay đổi lại cái không khí cũng như là cái mà nghỉ ngơi sau một cái thời kỳ mà thi đấu rất là vất vả tại Campuchia. Chúng tôi phải có những cái bước tính toán rất là kỹ càng trong vấn đề này. Chính vì thế là tới đây chúng tôi là vẫn tiếp tục được nâng cao dần được cái thể lực. Và nhất là tới đây chúng tôi sang Đức tập huấn thì có những cái thời gian khoảng trống rất là dài. Chúng tôi lại nâng cao vấn đề thể lực để chúng ta có một cái thể lực tốt nhất khi bước vào World Cup.
Được biết thì trước đó, trung vệ Trương Thị Kiều gặp chấn thương và phải có thời gian nghỉ ngơi khá là dài. Vậy thì liệu Trương Thị Kiều có cơ hội thi đấu tại World Cup hay không thưa ông?
Vâng, tình hình hiện nay phải nói là Trương Thị Kiều bắt đầu tập luyện cùng với đội rồi. Đấy là một cái mà giờ tin mừng với đội tuyển nữ chúng tôi đã hoàn toàn bình phục. Thế chúng tôi không phải lo lắng gì nữa và tới đây thì tôi sẵn sàng xếp Trương Thị Kiều và những cái đội hình vị trí chính thức nhất để cô ấy bắt đầu đá cùng với đội.
Trận giao hữu với đội nữ Đức ngày 24 tháng 6 vừa qua có giá trị ra sao trong việc chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới ạ?
Năm ngoái thì chúng tôi cũng được đá thi đấu với đội tuyển Pháp rồi. Thế và năm nay này chúng ta lại được thi đấu với đội tuyển đá Liên bang Đức. Và đó là những cái đội tuyển mà hàng đầu thế giới làm cho chúng ta làm cho chúng ta học tập rất là nhiều về cái kinh nghiệm, về cái thi đấu của đội bạn. Thế và năm ngoái thí dụ như chúng tôi thi đấu với đội tuyển đá nữ Pháp, hiệp một chúng tôi thua 6-0. Đấy, nhưng mà tại vì chúng ta chưa được bao giờ thi đấu với những cái đội hàng đầu châu Âu thế giới như vậy thì chúng tôi càng vỡ ngỡ, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã bắt nhịp được và chúng tôi chỉ thua có 1-0 thôi. Đấy, qua đó thì chúng tôi cũng đã học tập và rút kinh nghiệm rất là nhiều. Thì tới đây chúng ta sẽ thi đấu với Đức cũng như vậy. Thế chúng ta sẽ làm quen với cái nhịp độ thi đấu của những đội hàng đầu châu Âu và thế giới thì chúng ta sẽ dần làm quen và chúng ta sẽ bắt nhịp được khi vào World Cup.
Hiện nay thì chúng ta có thể thấy những sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam với những đội bóng hàng đầu châu Âu, châu Mỹ. Vậy đội tuyển của chúng ta phải làm những gì để có thể kéo gần sự khác biệt đó thưa ông?
Vâng, có lẽ khác biệt lớn nhất thì là người ta cũng là một cái đội mà người ta có thể hình tốt, tầm vóc rất là cao to. Thế và người ta sẽ đá bóng bổng, bóng dài. Đấy, thì đấy là một cái mà rất là khác biệt với chúng ta. Và chúng ta cần phải khắc phục cái này sau khi mà chúng ta thi đấu World Cup. Nếu mà chúng ta khắc phục được thì cái này thì vào cái World Cup chúng ta sẽ gặp những cái đội Mỹ hoặc Hà Lan vân vân thì chúng ta sẽ giảm bớt những khó khăn, sẽ thi đấu với những cái đội mà bóng cao to như vậy, cũng như đội bóng đá nam thôi. Người ta sẽ tận dụng cái chiều cao của người ta hoặc là tận dụng cái thể lực tốt để người ta sẽ đá bóng dài, bóng bổng với chúng ta. Thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta phải tập luyện có một cái thể lực thật tốt nhất để chúng ta áp chế được cái lối đá của người ta thì mới giảm thiểu số cái bàn thua đi.
Với tư cách là một huấn luyện viên thì ông đánh giá như thế nào về đối thủ Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha mà sắp tới đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu?
Vâng, rõ ràng là chúng ta đây là phải nói là tin mừng chứ không phải là tin buồn. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì không có một cái lúc nào để chúng ta được cọ sát và thi đấu với những cái đội hàng đầu thế giới như vậy, mà đây là rõ ràng là chúng ta được gặp người ta. Đấy là tôi nghĩ là một tin mừng chứ không phải là tin buồn. Có những cái trận gặp như này thì chúng ta sẽ mở mang rất là nhiều, học tập được rất là nhiều. Cũng có thể chúng ta thua với đội bạn thì vì rõ ràng trình độ chúng ta thấp hơn người ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đang đứng ở thứ 33 thế giới mà người ta đứng ở thứ nhất thế giới thì rõ ràng là cái trình độ chuyên môn chúng ta không so sánh được. Nhưng chúng ta được cọ sát học tập đội bạn về cái lối chơi, về cái cách đá. Thế thì qua đó thì chúng ta sẽ tiến bộ lên.
Nhưng mà thưa ông, nhiều người hâm mộ lo là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thua đậm. Trước nhiều đối thủ nặng ký như vậy, ông nghĩ sao về những ý kiến này ạ?
Tôi rất là cảm ơn cái điều đó. Đấy là cái điều lo lắng của mọi người hâm mộ khi mà chúng ta trong cái vùng trũng của khu vực Đông Nam Á, tức là vùng trũng về bóng đá, mà so với thế giới chúng ta cách biệt rất là nhiều. Nhưng qua đây chúng tôi cũng xin hứa với người hâm mộ là chúng tôi có thể thua về chuyên môn, nhưng đặc biệt về tinh thần thi đấu của người phụ nữ Việt Nam, chúng tôi sẽ thi đấu đến cùng và sẽ quyết tâm rất là cao. Thế mà nếu mà chúng ta có một cái quyết tâm cao và có một cái thể lực tốt thì rõ ràng là sẽ giảm thiểu cái bàn thua. Thế tôi nghĩ là sẽ là trong cái giải này thì chúng tôi đội tuyển bóng đá nữ của bóng đá Việt Nam chúng ta có thể thua về team chuyên môn, nhưng có thể có những cái trận đấu chúng tôi sẽ thể hiện được mình là người Việt Nam để đảm bảo tốt về vấn đề chuyên môn. để chúng ta các bạn rồi là những người hâm mộ bóng đá trong cả nước hãy yên tâm, để chúng tôi sẽ thi đấu một quyết tâm cao nhất. Thế và ở trong cái giải này thì có một vài trận có thể gây bất ngờ cho đội bạn, thế và gây bất ngờ cho người hâm mộ của chúng ta, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào sang Đức tập luyện, tập huấn thi đấu với một cường độ và một vài những cái trận đấu rất là tốt như vậy, thì chúng tôi sẽ mang những cái kinh nghiệm đó, những cái bổ ích đó để vào thi đấu cho World Cup.
Huỳnh Như sẽ tham gia cùng đội tuyển nữ Việt Nam hết hành trình từ tập huấn cho đến World Cup hay không ạ?
Với đội trưởng Huỳnh Như thì hiện nay trong cái thời gian mà đội bạn đang nghỉ thi đấu hết giải rồi ở đội Lăng FC rồi, thì hình như hiện nay là tập trung cao độ cho đội tuyển nữ mình. Thế và có những cái vai trò như Huỳnh Như trong đội tuyển ấy, thì nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến với các vận động viên trong đội. Thế và tấm gương Huỳnh Như thì cũng là một cái tấm gương để soi sáng những vận động viên trẻ, những vận động viên nào ở trong nước ấy, thì là sẽ cố gắng quyết tâm hơn để mà cũng được như Huỳnh Như. Các cái câu lạc bộ nước ngoài mời đi thi đấu ở nước ngoài thì rõ ràng là nó nâng cao trình độ cho đội tuyển nữ chúng ta rất là nhiều. Vâng, Huỳnh Như sẽ tham gia trọn vẹn chuyến tập huấn này và thi đấu World Cup. Và tôi cũng được biết là báo cho tất cả những người hâm mộ bóng đá trong cả nước ấy, là Huỳnh Như lại tiếp tục được ký hợp đồng thêm một năm, gia hạn thêm một năm nữa. Thì đấy là một cái tin mừng đối với người hâm mộ và bóng đá trong nữ trong cả nước.
Hiện tại thì phong trào bóng đá nữ rất hẹp, cả nước chỉ có 7 câu lạc bộ dự giải quốc gia. Trong tình cảnh đó thì theo ông, làm sao để mà phát triển được bóng đá nữ?
Vâng, tôi băn khoăn rất là nhiều từ nhiều năm nay chứ không phải là đến bây giờ. Hiện nay là cái số lượng đội thi đấu trong giải quốc nội của chúng ta rất là ít, 7 đội, nhưng mà thực tế với có 5 đội, 2 đội của Hà Nội 1, Hà Nội 2 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Thế thì và cái thực tế cái số lượng để mà đóng góp cho đội tuyển rất là ít, nó cũng chỉ tập trung vào 4 câu lạc bộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. Đấy, và năm nay thì có thêm vào chỗ Thái Nguyên thì cũng như vậy, thì tôi nghĩ rằng là và Hà Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng đấy để đóng góp cho đội tuyển quá ít, chung phải là ít nữa, quá ít. Thế tôi chỉ mong rằng là vừa qua thì đội tuyển chúng ta có được cái thành tích như vậy ở SEA Games rồi World Cup, mong rằng là tất cả những cái bạn trẻ và ở trong đất nước, bạn trẻ nữ ở trong đất nước Việt Nam chúng ta hãy tham gia tập luyện bóng đá nữ nhiều hơn nữa, và nhất là các bạn nữ trong học đường. Thế và chúng ta ở đây chúng ta phải có một cái mà hướng đi mở cho tất cả những cái học đường để chúng ta tập, có thể ngay từ bé chúng ta tập thì mới có một kỹ năng vận động, có kỹ năng chơi bóng tốt hơn nữa, để mà và hai là cái hình ảnh của chị Huỳnh Như vừa rồi là đã được thi đấu thành công ở nước ngoài rất là nhiều, so với bóng đá nam chúng ta còn thành công hơn bóng nam rất là nhiều, thì đấy là những hình ảnh mà tôi mong rằng tất cả những bạn trẻ bóng đá nữ đất nước chúng ta thì siêng năng và tập luyện nhiều hơn để chúng tôi có nhiều gương mặt lựa chọn trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
Thu nhập của cầu thủ bóng đá nữ còn thấp, tuyến năng khiếu ở một số câu lạc bộ cầu thủ chỉ được nhận lương 1-2 triệu đồng một tháng. Theo ông, điều đó có phải là nguyên nhân khó kích thích các bé gái theo bóng đá không ạ?
Tôi nghĩ là thế này, đất nước ta thì còn khó khăn rất là nhiều mặt, chứ không phải riêng về mặt thể thao đâu. Thế phải có sự đóng góp giữa nhà nước và gia đình, và một mặt nữa phải nhờ cái sự cộng đồng của các cái khán giả, rồi các cái nhà tài trợ trong và ngoài nước để mà làm sao để đóng góp, để làm sao để chúng ta có nhiều cái câu lạc bộ hơn nữa đấy, và có cái sự tập luyện nó mở mang nhiều hơn nữa. Chứ nếu mà bây giờ chỉ trông chờ nhà nước thì rất là khó. Theo tôi được biết, tôi vừa rồi được sang Nhật, tôi tìm hiểu rất là kỹ, và khi mà những vận động viên trẻ từ 7-8 tuổi đến 10 tuổi, thậm chí 14 tuổi tham gia tập luyện là gia đình phải đóng tiền. Đấy, cái thứ nhất là muốn con mình đá bóng hay, tiến bộ thì gia đình đầu tiên là phải có đóng góp cho xã hội, sau đó thì các bạn ấy trở thành có những cái vận động viên hay rồi, đá bóng giỏi rồi, thì lúc ấy bắt đầu nhà nước nhận với nuôi và ăn ở hoàn toàn và có lương lậu. Đấy, tôi nghĩ cái cách làm đấy là rất là tốt. Thế nhưng mà trong điều kiện chúng ta mà chưa đảm đương được vấn đề đó thì tôi nghĩ là nhà nước và cá nhân, tức là gia đình, đều phải làm cùng chung tay và đóng góp như vậy. Đồng thời là bên cạnh có Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá cũng đã hỗ trợ thêm. Tôi nghĩ đấy là cái mà để cho phát triển bóng đá giữ được lâu dài hơn.
Ông cũng đã từng rất trăn trở về tương lai sau khi giải nghệ của các nữ tuyển thủ. Các cô luôn xem ông như là bậc cha chú. Có khi nào ông nghĩ về tương lai của các nữ tuyển thủ không ạ?
Cái này tôi đã nói nhiều, rất là nhiều và lâu rồi. Cái mà khó khăn cho bóng đá nữ của chúng tôi là sau khi hết thành tích thì cái công việc là rất là quan trọng. Đấy, và cái này thì cũng là tự phấn đấu của các bạn ấy, cá nhân các bạn ấy. Và hai nữa là cũng phải nhờ vào đến một số các cái cơ quan của nhà nước hoặc là những cái của các cái nhà tài trợ để nhận các bạn vào sau đó làm việc. Đấy là một cái mà tôi nghĩ là chung tay của xã hội thì tôi nghĩ sẽ đã tốt hơn. Và một cái mong muốn của cái vận động viên nữ của chúng tôi là tại vì các bạn ấy cũng là chuyên tâm trong vấn đề nghề nghiệp rồi, rất là ham mê trong nghề nghiệp, chính vì thế là đã hao tổn sức trẻ trong cái nghề nghiệp, nhất là trong cái bóng đá nữ. Buổi sáng buổi các chị thấy đấy, nắng lui như thế này chúng tôi vẫn phải ra tập luyện trên, nó không tránh khỏi được cái đen đủi vân vân, rồi là có thể là bị chấn thương nữa. Thì đấy là một cái mà, nhưng mà vì cái sự nghiệp của các bạn ấy thì các bạn rất là đam mê, quyết tâm. Chỉ mong rằng là tôi chỉ mong muốn là các bạn sau này mà không hết một cái thành tích thi đấu nữa thì có một cái gia đình rất là hạnh phúc và yên ổn. Nhiều lúc vậy chúng ta không thể mong muốn được gì hơn, bình thường cũng như vậy thôi. Nó cũng hơi vào phụ thuộc vào xã hội một chút. Rồi rồi là một cái duyên số một chút. Đấy, cũng có thể là có những vận động viên là chúng ta có thể có gia đình khi mà không thi đấu, hoặc là đang thi đấu vẫn có người yêu. Nhưng có một số mà chúng ta cũng chưa thể có được. Thì cái đấy mà tôi nghĩ là quan tâm đến chúng tôi. Ngoài những cái vấn đề kinh tế rồi thì cũng là quan tâm đến cái cuộc sống của chị em phụ nữ. Chắc là các bạn nữ của chúng tôi khi mà ra sân rất là mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng mà ra ngoài đời thì các bạn dẫn rất là trở thành những cô gái tôi nghĩ là rất là duyên dáng và là.
Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng thú vị và bổ ích của ông dành cho khán giả podcast Bao Tuổi Trẻ. Quốc Huy xin chúc ông và các cô gái của chúng ta sẽ vững tin và chuẩn bị thật tốt trong kỳ thi đấu sắp tới. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin quý vị hãy ủng hộ cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cô gái của chúng ta bằng cách để lại ý kiến bình luận của mình bên dưới nha. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe show podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Bảo Tuổi Trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.